phải rằng là Đức Phật dạy là mọi người nên dịch từ cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp. Vậy mà khi Đức Phật giáng sanh thì Ngài có trong khi chư bãi bước rồi tay chỉ lên trên, tay chỉ xuống dưới, nói rằng thiên thượng thiên hạ duy nãi độc tôn. Vậy là Đức Phật coi như tự mình còn chấp nhận là cái bản ngã của mình là cao quý hơn hết. Thì cái việc này nó đơn giản nhưng mà cũng trả lời nó cũng hơi dài dài. Là Đức Phật thuyết pháp vận dụng cái tứ tất đàn. Ví dụ như giờ cái ngôi thứ nhất của tiếng Việt Nam mình, ngôi thứ nhất gọi là tôi, ngôi thứ hai đại danh từ gọi là anh là chị ông bà, ngôi thứ ba là ông ấy bà ấy họ chúng nó. Thế thì là Đức Phật cũng vận dụng cái ngôn từ như vậy. Trên trời dưới trời ha, tức là chỉ có tôi là riêng của mình tôi thôi, như ngã độc tôn là riêng, đặc biệt riêng của mình tôi. Vô lượng sanh tử thì bạn hiểu nghĩa là cái thân này là cái thân cuối cùng của tôi, nghĩa là tôi sẽ thành Phật, tôi không còn là cái người mà phải chịu những cái phiền não ưu bi khổ não nữa, phải thêm hai giới như vậy. Cái đó là trong kinh A Hàm là nói đi nói lại nhiều lần như vậy. Sở dĩ tôi độc tôn, tôi đặc biệt hơn mọi người là tại vì cái thân này của tôi là thân cuối cùng, hay nói một cách khác là cái thân này là Ngài Đức Phật đã từng tu tập mãn tam a tăng kỳ kiếp rồi, bây giờ thân này là cái thân thành vô lượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là như đã đọc tôn mà có thêm một giới nữa là vô lượng sanh tử ư kim tận hỷ, nghĩa là luân hồi sanh tử ư khổ não dài đó, kể từ đây tôi chấm dứt. Thành cái chữ tôi đó là một cái đại danh từ ngôi thứ nhất để nói cho mọi người ta xin mình là tôi, Mỹ là ai, Du Thư Hi Vê thì cái mà cũng nói ai em đọc tôi vậy đó. Là nhớ là tại vì là độc tôn, là tại vì là vô lượng sinh tử tôi biết khổ não, kể từ đây thân này là thân cuối cùng, tôi trở thành vô lượng bồ đề. Đây để nó như thế. Còn cái chuyện mà Phật chủ trương phá ngã đó là chuyện khác, bởi vì cái ngôn ngữ văn tự là khi mà thuyết pháp là cũng phải dùng cái ngôn ngữ văn tự của mọi người nghe cho được, hiểu cho được. Tôi nói ví dụ như là cái này là Phật như biết là cái này là không phải là cái không phải là cái bông hồng. Phật thì biết là bông này không phải là bông hồng, nhưng mà khi thuyết pháp là Phật nói rằng này đã chúng biết nên nhìn đây, cái bông hồng này là một cái loại coi nó đẹp vậy chứ mà sớm nở tối tàn nữa. Mà nên biết là nhân gian phú quý qua gian lộ mà thế thượng trong dân thủy thượng âu đó, tất cả những sự giàu sang của cải danh dự địa vị của thời gian này nó giống như là cái giọt sương mà nó động ở trong cái hoa hồng này, một khi mà gió vương la về là cái hạt sương nó không còn là tồn tại trong đó được mà nó rơi rất mất đi. Thế thì là Phật biết là cái này không phải là hoa hồng, nhưng mà khi bất cần nói như vậy Phật đã nói đây là cái hoa hồng, thì trong danh sự nó giàu sáng như cái hạt sương. Sương Đức Phật vẫn biết không phải là hạt sương, nhưng mà phải gọi là như là cái giọt sương nó động trong cái hoa hồng. Thế thì là cái pháp như vậy là gọi là thế giới tất đàn, tức là chiều theo cái biết bình thường giản dị của mọi người để nói cho mọi người biết vấn đề này là vô thường, cái này là vô thường, cái giọt nước động trong này là vô thường, mà giọt nước động trong này người ta gọi là giọt sương thì Phật cũng gọi là giọt sương, nhưng mà Phật biết rằng là nó sương. Qua này thì gọi là hoa hồng, nó cho bạn biến kế chấp tự mình đặt cho nó, gắn ghép cho nó, chứ tự nó không có tên. Thành cái chữ duy ngã độc tôn cũng vậy, nghĩa là người ta, đây là đại nhân từ ngôi thứ nhất, chỉ cho tôi là nó thay thế cho cái con người mình. À, người ta trên đời dưới đời, nghĩa là tôi là đặc biệt nhất, là độc đáo nhất. Vì sao? Vì vô lượng sinh tử ưu bi khổ não, kể từ đây cái thân này tôi sẽ thành vô thân bồ đề. Chứ không có cái chủ trương là nói như vậy thì gọi là mâu thuẫn. Thành ra cái học kinh đó, mình nắm cho được cái ý Phật, vận dụng cái tứ tất đàn đó, giải tỏa mới được, mới không còn cái thắc mắc. Cũng như tôi nói dùng cái từ Thiên Đà Bà đó, chỉ có một từ là Thiên Đà Bà, đó là mật ngữ của nhà vua. Mà khi nhà vua cần Thiên Đà Bà thì cái người mà hầu cận vua đắc lực đó phải biết lúc đó là vua cần cái gì. Thiên Đà Bà là chỉ cho là chén nè, muối nè, nước nè, ngựa nè, cung tên nè và đồ ăn. Thế là chắc chắn này Phật ông nhà vua nói rằng là ta cần Thiên Đà Bà thì tất nhiên là cái người hầu cận nó phải biết đem cái gì cho vua, tức là phải đem đồ rửa mặt, đâm răng rồi. Xong rồi là nhà vua nói ta cần Thiên Đà Bà thì lúc bây giờ là dọn bánh mì trứng bơ phô mai rồi ra ăn. Xong rồi bữa nay công việc triều đình không có gì hết, nhà vua nói vậy ta cần Thiên Đà Bà thì cái người hầu cận đó dắt ngựa đem cung nhân tên rồi đem bộ hạ thị tỳ thì đó cho đi qua với lại đi săn bắn chơi giải trí. Thế thì là cái người hầu cận vua phải biết cái mật ngữ của nhà vua thì như vậy mới là được. Nhà vua cho hầu cận là một cái người mà vua quý mến. Thành ra là Phật nói kinh nghĩa là Phật dùng ngôn ngữ văn tự và từ ý tứ, từ cái nội dung mà cái người đệ tử Phật là phải biết cái ý của Phật đó là nói cái bài pháp này là cái nội dung phục vụ cho cái đối tượng nào, cái căn cơ nào, trình độ nào, và dùng cái ngôn ngữ văn tự như vậy là để phục vụ cho cái gì. Lúc nào là thế giới tất đàn, lúc nào là vị nhân tất đàn, lúc nào là dùng lời nói để đối trị tất đàn, lúc nào là để nhất nghĩa tất đàn. Mà hiểu được như vậy đó thì là nghe kinh nó mới không có còn vướng mắt. Rồi nói ví dụ như vậy qua này nè, không phải là qua lại gì hết, nhưng mà khi mà nói cho mọi người biết là nó như là nó cái qua lại, nó có cái mùi hương. Thì cái người tốt đó thì là nó sẽ như cái qua lại, nó có cái mùi hương ai cũng thích. Còn cái mùa cái người xấu đó, thì nó có cái tên gọi cũng như là cái ô danh của mình nó không tốt, thì nó giống như là cái mùi của cái cây bản hạ. Cái mùi của cái cây bản hạ là bay hơi ra người ta không ai thích, ví dụ vậy. Thế thì cây bản hạ Phật như thích biết không phải là bản hạ gì cả, nhưng mà ai cũng biết rằng cây bản hạ là nó có cái mùi qua khứ. Thế thì Phật nói là cái người xấu thì nó cũng như là cái qua, mà là qua bản hạ. Nó tỏa ra, nó tiết ra một hương mà người ta bịt mũi người ta không chịu được. Còn người tốt thì nó giống như cái hoa lài, nó vừa trắng vừa trong vừa tinh khiết, ai thấy cũng thích, mà lại nó tỏa ra mùi hương thơm, ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự là cái Phật biết là cái này nè, đối với Phật là không có hoa lài nữa. Cỡ như tôi giờ này là tôi chưa nói là Phật như là cái con đâu, mà nói cái này là hoa lài là tôi chơi với các vị vậy thôi, tôi chưa bao giờ tôi có ý niệm hoa lài trong đầu tôi. Là vì tôi biết rằng tất cả đều là dân ngon hương vọng biến kế phải cấp hết. Như qua này gọi là qua hồng, còn lá này gọi là lá gì đây, gọi là lá tàu, lá bông gì đây, lá gì đó các vị nói lá gì tôi cũng không cần tin, mà nói lá gì tôi cũng nghe hết, không cần cả. Mà dù mấy cái gì cho là đúng tôi cũng không thèm đếm xỉa, là vì thật sự cây đó không có tên gì hết. Nhưng mà các vị muốn đặt gì đó, đồng ý với nhau đặt dễ thôi. Cỡ tôi bây giờ đây này, các vị nói cái gì tôi đều không sợ, nói tên gì tôi không cần cãi. Vì tôi muốn đàng hoàng, các vị tưởng đâu là tôi nghe, cái gì thật tôi không có nghe gì hết. Còn Như Lai Thế Tôn này vậy đó, không bao giờ ai nói cái gì trên đời này mà ổng nghe, ổng mê, ổng lấy làm lạ, không có. Tất cả ổng đều, bất cứ là cái gì mà đối với Như Lai Thế Tôn là ổng biết là cái đồ duyên sanh như quyến như cái nào như cái nấy thôi. Đó là duyên sanh như quyến thì là trong cái màn bạc đó là vua cũng là quyến, không có vô thiệt. Quan cũng quan quyến, mà cái người dân cũng dân quyến, mà cái người bị đau khổ cũng đau khổ quyến. Cái người bị quyền được quyền hành giàu có cũng là quyến. Cho nên là nói cái gì nó bằng cũng ai khóc là khóc, ai cười là cười, ai quan nhân cái nào là quan nhân. Còn Phật thì biết toàn bộ đều là giả hết. Nãy để là như thế. Vì vậy Như Lai lúc nào cũng được bất động, như như bất động là vậy. Bây giờ tiếp cái đoạn nào. Trời tánh hữu vi không duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. Ngôn vọng hiển chi trang vọng trang đồng nhị vọng. Phải hai câu đó là phải đặc biệt để ý. Chỉ những cái này là vọng, cái kia là vọng, cái nọ là vọng, là để mà cốt để mà giới thiệu cái trên. Ví dụ như là cái năng lượng này rất là nỗ lực tích cực chỉ cái tấm vọng ở trong mọi người. Chẳng hạn như là hàng ngày mình sống trong những cái ý niệm vui mừng buồn giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy tốt xấu hơn thua lấy bỏ giàu nghèo sang hèn, mà mình sân cái tâm phân biệt như vậy là ta gọi là vọng. Cái đó là vọng tâm. Để chi ngon vọng là hiển chi trơn, để người ta cái kinh này nè chỉ cho các vị ngoài về hướng nội nó vào trong để mà sống, mà thực hành, mà sống với một cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, mà không hề có sanh có diệt, mà nó thay đổi liền liền như là vui mình buồn giận thương ghét đó. À, thế thì là phải chỉ cái đó gọi là chân tâm. Vậy thì chân tâm là gì? Là chân tâm là quay về với một cái tâm, một cái trí tuệ mà thường thanh tịnh, không có lúc nào mà tạm bất ở trong mọi người. Cái tâm thanh tịnh đó không có thương ai hết, không ghét ai hết, cũng không có lúc vui, cũng không có lúc buồn, cũng không có lúc mừng, cũng không có lúc giận, không có lúc đau khổ, vân vân. Thế thì là trong cái lúc đó chính là gọi là chân tâm của mình đó. Thế thì phân biệt đó là những cái mình nhận thân thể không phải với chúng tôi là vọng, để hiển bài để giới thiệu cái chân là cái tâm thanh tịnh để cho mình được an vui. Mà nếu được an vui, được thanh tịnh rồi, được là gọi là giải thoát rồi đó, thì cái ý niệm chân tâm đó phải bỏ đi cái ý niệm chân. Chứ nếu mà còn có cái ý niệm mà móng tâm mà giữ gìn mà nam mê về cái chân đó, thì cái chân nó trở thành một cái thứ bên ngoài mình, không phải là của mình nữa. Như vậy là mình sai rồi đó. Thành nó nói vọng mà để mà giới thiệu để cho nó hiển bài cái chân, mà kỳ thật không vọng là tự chân, chứ không tự vọng để mà mong cầu cái chân. Nếu mà cứ từ cái vọng để mong cầu cái chân là cả cái vọng là vọng đã đành, mà cái chân này nó cũng thành vọng. Chứ mà ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nhị vọng. Thành ra hôm tôi đã nói rồi, tất cả những cái tiêu chuẩn về tội ác, ví dụ như cái tội ác á, thì về thân khẩu nó có 10 điều, đại để là 10 điều thôi. Sát đạo dâm vọng, sát đạo dâm vọng ngôn ý ngữ là được ác khẩu tham sân si, 10 điều. Mà bây giờ đây các vị người đệ tử Phật không phạm những điều đó, những điều đó là những điều tội lỗi, những điều ác thôi. thì các vị là tự nó hoàn thiện. Không, mình không rớt vào, không xa rớt vào trong những cái điều ác đó, thì tự các vị là thiện rồi, chứ không cần cầu mong cái thiện nào nữa. Giết người, cướp của, đoạn cướp, tà dâm, vọng ơn, ngươi, thân ác khẩu, đó là những điều tội. Thì bây giờ đây là mình biết đó là những điều đó là tội, là ác. Không làm những điều tội thì các vị tự nó có phước rồi. Phước là gì? Phước là gia đình, bản thân, gia đình, họ hàng mình. Ai cũng kính, ai cũng quý. Và luật pháp không hề có can thiệp, dư luận không hề bôi bác. Thế thì là cái cuộc sống của mình nó an lành, nó hạnh phúc như vậy. Cho nên là mình không làm những điều ác kia, tự nó thành phước thôi, chứ không có cầu cái gì nữa hết. Người ta giết người ta cướp của là tội, thì người ta bị trị tù tội tha hỏi, kèm kẹp để tha hỏi, đó là tội là ác. Vì ác cho nên có tội cho nên người ta kèm kẹp, ta tha hỏi. Chỉ một người ta chưa chịu, ta tha kẹp nữa, đứa mà chỉ hai người ta chưa chịu, ta bảo cái băng này còn đông lắm, mà nói nữa. Thế là làm ác cho nên có tội cho nên là bị cái sự kèm kẹp mà tha tháo như vậy. Còn đây không làm ác cho nên không có tội là phước. Phước là gì? Là cái gia đình hoàn toàn an ở hạnh phúc vui tươi. Để là vậy đó. Cũng như bây giờ ai không còn tham sân si mạng nghi vẫn hận thú não tận sang những cái bực bội trong lòng, tức là không còn vui minh, không còn hiền não, thì các vị giải nghi, các vị có niết bàn rồi. Niết bàn là cái tâm trạng mà hoàn toàn thanh thoát, không có bị những cái tham lam giận dữ si mê là hận thù oán ghét, thì các vị có niết bàn rồi. Mà nếu mà giữ liên tục được như vậy, đó là niết bàn ở trên cái thế gian này, giống như là các vị a la hán, các vị Bồ Tát, chư Phật đặt ở đâu thì niết bàn ở đó thôi mà. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ tôi rất là sợ. Tôi rất sợ là gì vậy? Tuyệt đại đa số trên thế gian này là không có tôn giáo là con người chịu không nổi. Cho nên con người rất là thích tôn giáo. Mà khi mà đã thích tôn giáo rồi mà nếu mà không nắm vững cho lý là tôn giáo có thành công. Cho nên phải nắm được cái chân lý thì tôi nó mới có đem lại cái hiệu quả. Hôm nay tôi nghe tin tức cái đài BBC đó. Bây giờ cái giáo lý của đạo Tin Lành, của đạo Thiên Chúa, bây giờ nhiều nhà trí thức họ xét lại dữ lắm. Xét lại cho vấn đề cái đức tin của một vị toàn năng, toàn trí, toàn tài, toàn đức và sáng tạo ra cả loài người. Điều đó có phải chân lý chưa? Mà bây giờ là nhiều nhà trí thức, có những người xét lại vấn đề đó là linh mục, là cái một mục sư, cái nhà mục sư Tin Lành đó. Mà họ tiến bộ nè, họ đem họ phân tất rồi là bị công giáo hội như là không cho làm công tác công giáo nữa, thậm chí khai trừ. Có một số cũng trong hàng giáo phẩm vậy, người ta nói không nên khai trừ, bởi vì là đã là chân lý thì người ta có quyền phân tất, người ta có quyền phê phán, người ta có quyền nhận định, chứ không nên mình làm chỉ độc đoán hay là nói sao là phải nghe vậy. Cho nên là hôm nay tôi nghe cái tin đó. Vì là tôn giáo thì đó là một cái yêu cầu của nhân loại, người nào chủng tộc nào cũng thích lắm cái chỗ để người ta gửi gắm cái tinh thần. Ngoài cái làm lộn vật chất ra, nó gặp nhiều cái đau thương phiền muộn, thì chỉ còn cái cách là cái chỗ tôn giáo là cái chỗ mà ta nương tựa, ta gửi gắm cái tâm hồn. Mà gửi gắm cái tâm hồn mà nó đúng với chân lý, quay về sống đúng chân lý thì là nó đem lại sự an ổn chân thật. Còn mà gửi gắm tâm hồn mà nó không có đúng với chân lý á, gọi là gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, mà cái thế giới đó sự thật, không có người nào mà đủ sức để giúp đỡ mình cái gì, mà gửi gắm như vậy thì nó phí chi. Người ta muốn gửi vàng, ta gọi là phải chọn mặt mới gửi vàng. Cái gửi gắm tâm hồn ở một thế giới mà không có cái ông gì để giúp được cho cái gì cho mình hết, chẳng có một đấng nào cứu rỗi gì được cho mình hết, mà mình lại gửi gắm cho cái tánh đó, gửi gắm cho cái thế giới đó, thế thì là nó phí phạm cái niềm tin, cái sự là ủi thác của mình. Nên đâu thì tôi mới nghe việc đó, nghĩa là rồi đây nhân loại sẽ tự tỉnh ngộ, tự phát huy cái khả năng nhận thức của con người. Cho nên các tôn giáo có thể là gần rồi đây không dùng cái chữ tôn giáo nữa được, mà nếu anh muốn sống anh phải đáp ứng yêu cầu tri thức của mọi người, phải để cho người ta nghiên cứu cái giáo lý của cái tôn giáo anh, chứ không thể nói làm sao bắt buộc người ta nghe như vậy được nữa. Tôi nói ví dụ như là có một cái thời xa xưa ta gọi là Thiên Lôi là một vị thần. Nhưng mà nếu cái đạo mà cho rằng là Thiên Lôi là một vị thần, đời nay bắt buộc người ta nghe ta đâu có chịu nữa. Tôi nói ví dụ như vậy, sắp nho hồi tôi hợp đó mà, cái áo hợp á, hỗn độn sơ khai càng không thủy điện, khí kinh thanh thượng phù giả như thiên, khí di động được hạ nhân giả như địa. Những cái khí mà nhẹ cái thanh thì nổi lên nó làm trời, còn cái khí mà nặng mà đục á, ô thượng ra thì nó lấm xuống làm đất. À cái thuyết của vũ trụ người ta nói như vậy đó, bây giờ nó đâu có kiểu vậy. Nhật nguyệt ngũ tinh vị chi thất chấn mà thiên địa giữa nhân vị chi tam tàng. Mặt nhân và nguyệt và năm sao đó là kim mộc thủy hỏa thổ, đó là thất chấn. Trời đất và người gọi là tam tàng. Nhưng mà trời bây giờ là trời là ai mới được? Đất là gì? Trời cha đất mẹ còn đúng như nữa không? À, bây giờ mà nói chuyện trời là cha đất là mẹ chỉ có một số này người nào có tin thôi, chứ còn như cái người của đạo Phật này là nói trời cha đất mẹ nó đâu có tin. Bây giờ cái trình độ cái trí thức của con người ta nhận thức phải có khoa học, phải lý luận cho được. Thế liệu nhân nhân những cái tâm tài nhất như chúng như cái tông nhất nãy có như cái tượng hồng danh đế đốc nãy trên miệng chỉ dâm khí. À cái móng đó thì gọi là cái đế đốc, đó là cái dâm khí của trời đất. Nó trời đất nghĩa là cái dâm khí trời đất nó tụ lại, nó giống như giữa nam thì nữ rồi sinh ra cái thứ đó. Nói như vậy giờ ta đâu có tin được. Nhật lý hữu thiền thừ thì nhật thức chân quan, trong mặt trăng nó có con thiền thừ, vì nhờ có con thiền thừ cho nên nó tỏ ra cảnh khác. Nói vậy ta đâu có chịu nữa. Mà bây giờ mặt trăng là nó là một cái hành tinh, mà nó là một cái vệ tinh ở trong cái thái dương hệ. À sự nghĩa nó khác là do cái ánh sáng của mặt trời dọi qua nó. À rồi là nó trở thành cái đối tượng. Như thế nên là mình mới thấy nó khác vậy thôi. Cho nên ánh sáng đó mà rọi mình thu hút ở trong vô lượng, vô tận không gian thì ánh sáng không có ánh sáng. À nhưng mà vì nó có cái sức cản của cái hành tinh đó cho nên là làm cho ta thấy nó có cái ánh sáng mắt mắt nó mờ mờ như vậy. Chứ đâu có con thiện thường. Tôi nói ví dụ này bây giờ này nè, anh cái ánh đèn pin của mình ha, mà nếu mà mình rọi bóng lên trên hư không này đó thì mình không thấy cái ánh đèn pin của mình tới đâu cả. Nhưng mà nếu trên đó 15-20 thước gì mà nó có một cái tấm gì nó chắn ngang đó thì mình sẽ thấy cái ánh sáng đèn nó tụ lại chỗ đó. Thế vì là cái mặt trăng là so với cái thái dương hệ này nó là một cái vật cản ánh sáng, cho nên là khi mà mặt trời lặn là khuất cái quả địa cầu rồi mà còn rọi bóng lên mà nó đụng cái đối tượng, cái vật cản của nó làm cho có ánh sáng vậy thôi chứ có coi thường thường gì. Vì vậy cho nên là cái chuyện tôn giáo của những ngàn năm xưa thì khác, mà tôn giáo của những ngàn năm từ này tới vì sao mà muốn nói sao nói là không dễ ăn rồi đó. Hôm nay tôi nghe là một sự biến động vô cùng. Người ta có phát minh cho ta nghiên cứu mà cách chức ta không chịu. Trong đó nhiều người cũng trong cùng một tôn giáo mà ta không chịu cách chức ông đó. Bởi vì là cần phải lý luận, cần phải tìm hiểu, không nên đóng bích lại. Muốn nói sao là bắt buộc người ta nghe như vậy. Vì vậy cho nên tôi nói với đại chúng là đạo Phật của ta không phải là một tôn giáo đâu. Cái người mà tin đạo Phật mà tin Phật không phải là một người tín ngưỡng đâu. Bởi vì tín ngưỡng là tuyệt đối phục tùng với cái giáo điều mà của cái đạo lý nó đưa ra. À, người ta lấy một cái thần đạo, người ta lập ra một cái giáo điều. Mà cái giáo điều đó khi đã lập rồi là tuyệt đối phục tùng. Còn giáo lý của đạo Phật, người tử Phật, Đức Phật đã dạy đừng bao giờ làm cái chuyện đó. Nếu người nào nghe kinh điển Phật nói mà không suy nghĩ mà tin rằng là người đó không phải đệ tử Phật mà là người đó hủy bán Phật đấy. Đạo Phật tuyệt vời như vậy. là mong vọng hữu chi chân, vọng chân đồng nghĩ vọng du kia cái chân và chi chân. Chân cũng bỏ, mà phi chân cũng bỏ, tức là đúng cũng bỏ, mà sai là sai đã đành, là bỏ đã đành. Mà cái gọi là chân, cái gọi là đúng cũng bỏ. Bởi vì mình không làm cái điều sai là tự nó thành, tự nó thành đúng. Vì làm sai cho nên là nói rằng là có cái này là đúng, cái này là sai. Chứ mà biết tất cả những cái sai mà không phạm vào những cái sai thì tự nó thành ra đúng. Cho nên cái người tu Phật đó nha, mà ai mà còn dũng tâm mà mong cầu chứng quả Bồ Đề, quả Niết Bàn bằng cái tâm mà mong cầu ở một cái thế giới xa xăm là hoàn toàn không bao giờ biết được đạo Phật là gì. Bởi vì Niết Bàn không có cảnh giới nào ở đâu hết cả. Phải Niết Bàn là Niết là không, bàn là tham vọng. Người nào không có tham vọng là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân hận giận dữ. Người nào không còn cái tính giận dữ là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si mê, là biểu hiện ra cả hàng vô số thứ vô minh. Mà người nào không còn vô minh, người nào sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là người đó ở đâu là Niết Bàn ở đó. Vì vậy cho nên Niết Bàn không phải là cái đối tượng mong cầu. Tôi gọi là cái khúc dưới câu đây là cái mình tự tâm, phủ tự tâm mà phi quyển thành quyển pháp rồi. À, nếu mà mình còn mong cầu một cái quả Bồ Đề ở đâu ngoài mình, ai đó cho mình, đó là cái người cho mình tự tâm mà chấp lấy tự tâm, làm cho cái pháp phi quyển, cái pháp vô thượng Bồ Đề là cái pháp phi quyển, cái pháp thật mọi người có thể chứng, nhưng mà nó trở thành là cái pháp quyển. Nó trở thành một đối tượng để cho con người khao khát mong cầu. Mà con người đã là khao khát mong cầu là con người đó không có, không đúng chân lý, là nó không đúng, nó không đúng chân lý rồi, là người đó không có cái trí tuệ rồi, thì làm sao thành Bồ Đề cho được. Cho nên cái bài này nó vô cùng sâu sắc nha. À, trên và phía trên cũng không có, hữu định vọng để mà nhằm khẳng định có chân. Nếu chấp cái chân thì cả vọng cả chân đều là vọng. Chân và phía chân còn không có thì năng kiến sở kiến có thật gì? Ngôn vọng hiển chi chân, vọng chân đồng nghĩ, đồng nghĩ vọng. Vô phi chân vân hà kiến sở kiến, chân và phi chân, cái chân còn không có, cái phi chân tất nhiên là không có rồi. Huống chi cái năng kiến sở kiến có thật gì? Cái năng kiến là cái tấm thấy của mình, còn cái sở kiến là cái đối tượng bị thấy, như là núi sông đất liền trời tâm mây nước cỏ cây hoa lá rộn cầm hạ thú trước mắt mình á, đó là sở kiến. Mà theo cái kinh điển của đạo Phật thì năng kiến và sở kiến không thật. Vân hà kiến sở kiến trung gian cho thật tánh thì có được giao lo, rồi từ cái lục căn năng kiến đối tượng với cái sắc thân hương vị xúc pháp lục trần sở kiến, nó sinh ra cái phân biệt. Phân biệt là mình đặt cho nó tên, đây là núi, đây là sông, đây là cái đào, cái lý, cái lựa, cái lê, cái cam xe, cái trà chất, cái gõ, cái mã tiền, cái phao lao, cái gõ đỏ vân vân, đều là cái bằng trung gian vô thật tánh, là cái thức nó phân biệt rồi nó đặt ra những cái danh ngôn như vậy không có thật gì hết, do thức. Dân hà chứ sở kiến trung gian do thật tánh thì có được giao luôn. Cái thức mà phân biệt giữa căn lục căn và lục trần nó có thật tánh, giống như là những cái lao giác nhau về rồi mình thấy có hình tam giác, có hình tứ giác, rồi có hình bình hành, rồi có hình thang, hình khoai gì đó, là do sự ngẫu nhiên của những cái lao mà nó giác nhau. Còn nên sự dân trên đời này là sự phân biệt đó là do cái thức, thức nó phân biệt. Hợp giải đồng sở nhân mà thánh hàm vô nhị lộ, cột hay là mỡ, cột hay mỡ đều đồng một cái sở nhân, tức là do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình mà nó làm cho mình sinh ra ưu tư phiền muộn buồn rầu đau khổ là cột. À, nó cột vào những cái thứ vô minh hình ảo đó cũng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Mà bây giờ nhận thức được chân lý thì cũng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình, nhưng mà mình không còn chấp mắt nữa thì nó thành ra mở. Vì vậy mà gọi là giải quyết đồng sở nhân thấm thàm vô nhị lộ. Có thể mở đồng một cái sở nhân, tức là đồng một gốc, không ở đâu khác, cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi của thân ý của mọi người thôi. Thấm thàm vô nhị lộ cũng chính như nơi mắt, tai, mũi, lưỡi thân ý của mình, và cũng dựa vào sắc thanh nơi mỹ xúc pháp của vạn pháp hiện tiền trước mắt mà phàm phu chấp mắt, cho nên gọi là phàm phu. Nhiều đau khổ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua bất đau, đau khổ tràn ngập, đó là phàm phu. Rồi cũng sắc thanh mắt, tai, mũi, lưỡi thân ý, rồi cũng sắc thanh nơi mỹ xúc pháp sáu tầng đó. Nhưng mà các cái bậc Bồ Tát người ta vận dụng cái trí tuệ, người ta nhìn vạn pháp duyên sanh như quyển, vì vậy mà người ta không bị những cái vui mừng buồn giận thương ghét nó hoành hành, nó tác động, người ta không bị cái hơn thua tốt xấu lấy bỏ, vì vậy mà không dứt vào những cái vô minh nào đó, cho nên là người ta gọi là mở. À, cũng giữa lục căn và lục trần đó mà tự mình mở thì nó thành ra thánh, thành ra thánh. Còn cột chấp mắt thì nó sinh đau khổ, gọi là phàm. Phật giải đồng sở nhân mà thánh phàm vô nhị lộ. Những quán giao lo trung tánh mà không hưởng vị cô phi. Hãy nhìn xem cái tánh mà của những cái cây lao cũng vậy, nó gác với nhau đó, nó không có thật. Khi nơi gác nhau thì thấy là các cái hình, thậm chí nó có chữ nhân, chữ thiên ở trong đó, không chừng chữ tam, chữ nhất gì trong đó. Nhưng mà thì thật ra là nó không có. Chẳng qua là cái sự do cái nhân duyên rồi thấy nó như vậy, chứ là nó có thật, không có thật chữ gì ở trong những cái cây la cái thị mà nó gác nhau cả. Mê hối tức vô minh mà phát minh tiện giải thoát, mê làm chân lý đó thì bị vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó làm cái đau khổ tràn trề. Mà phát minh được cái chân lý đó, nghĩa là giải pháp duyên sanh như quyển, giống như những cái lao cái sợi dây nó ghép nhau mà mình thấy nó có hình này hình nọ, thấy có chữ nọ chữ kia, cái sự thật chẳng hình mà chẳng chữ, hiểu được chân lý đó, tức là hiểu được giải pháp duyên sanh như quyển thì được giải thoát. Phát minh được cái chân lý duyên sanh như quyển thì người đã được giải thoát. Cái bài này á, tôi nói rằng là người đệ tử Phật chúng ta học cái bài này rồi tư duy rồi tham thiền, nghĩa là có thể thành tựu cái quả vị, nó đưa tới quả vị vô thượng bồ đề cũng còn được. Phút sau này ta nói là mười phương chư Phật là tư duy quán chiếu bằng cái cấp này mà thành vô thượng bồ đề đó. Cho nên là học thì học nhiều, nhưng mà rồi á, khi mà sử dụng á, thì là mình coi những cái pháp môn nào nó tâm đắc mà mình tư duy, mình quán chiếu, nó cô động lại, chứ không phải học nhiều lắm đâu. Học nhiều lắm mà không nắm được cái cốt lõi của cái sự tu hành, cái phương pháp tư duy quán chiếu á, thì chẳng khác nào là mình ôm một cái mớ lưới mà nghĩa là về dài cả năm sáu chục là cái số, mà mình không nắm được cái duyên thì làm sao mà đánh lưới để bắt cá gì được ở dưới biển chứ. Cho nên cái vấn đề là phải nắm cho được cái áo dài, phải sắp cho được cái bâu, cái lưới dài hay ngắn, nhưng mà cũng phải sắp cho được cái duyên thì nó mới có công dụng. Cho nên nếu mà mình học nhiều minh mông kinh này tên kinh nọ qua kinh khác mà không nắm được cái tôn chỉ của kinh, không hiểu được phương pháp tu hành, thì giống như mình có cái tay lưới và năm sáu chục cái số lưới kiểu như bổn vợ, nhưng mà mình không nắm được cái
cái mối cái gì thì chẳng sử dụng cái lưới đó được cái gì. À, tổ khai mở đồng một đã nhân mà thánh hàm không hai ngã bẻ, hãy trong cái hình những cây lao giác nhau thấp không thấp có cả hai đều không. Mê mờ chân lý đó là vô minh, phát minh chân lý đó tức là giải thoát. Phật giải nhân thứ đệ mình lục giải nhất diệt vong, căn tưởng thật viên thân nhập lưu thành tánh giác, mở hay là gút. Mở gút thì phải theo thứ lớp. Mở gút phải theo thứ lớp. Mà sau gút mở hết thì cái một cũng không còn. À, cái tâm tánh của mình đó nha, tâm tánh của mình thật ra nó không có cái gì hết, nó vốn không có cái gì hết. Đã gọi là tâm thì nó không phải là vật, vì không phải là vật cho nên là nói về hình sắc nó không phải là cái mà dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, không phải là quy mô cao thấp. Nói về màu sắc nó không phải là vật chất cho nên nó cũng không có phải là màu màu sắc tâm vàng đỏ trắng tím nâu gì cả. À vậy mà cái đó nó tác động vô con mắt thì nó thành ra cái thấy, tác động vô cái lỗ tai thì nó thành ra cái nghe, tác động vô lỗ mũi nó thành ra cái công dụng ra cái ngửi, nó tác dụng vô cái lưỡi nó thành ra nếm, tác dụng vô thân thì thành ra xúc, tác dụng vô cái ý chân vô bộ óc nó thành ra cái biết. Thành ra ở đây ta gọi là mở gốc là phải theo thứ lớp. Thì bây giờ mình bắt đầu mình mở gốc tức là mình phải tu, mình phải làm chủ từ cái thấy. Người nào có khả năng làm chủ về cái thấy thì mình hạn chế những cái thấy. Ví dụ như là thường thường mình hay thấy những cái trái tay gai mắt mình thanh thiền não nè, thế thì bây giờ mình hạn chế bớt cái thấy để cho nó khỏi có cái trái tay gai mắt. Cái thấy nào mà thuộc về trái tay gai mắt là mình đừng tương quan nó nữa, đừng gần gũi nó nữa, đừng thân cận nó nữa, để cho nó đừng có cái thấy cái tay em đó. Là mở cái gút, là của cái người mà mở cái gút nhãn căn trước. Còn có người là gì hay nghe mà nó sinh ra bực bội, thế thì là bây giờ nghe tất cả mà như không nghe gì hết. À như không nghe gì hết mà nghe tất cả, tập được như vậy đó là cái người đó mở cái gút thuộc về mở cái gút lỗ tai, tức là mình huấn luyện mình tu tập về cái lỗ tai. Rồi người thì mở cái gút về lỗ mũi, tức là về hương, về vị, về xúc, về pháp. Sao cái đó biết gì sao cái gút? Mình coi cái gút nào mà mình cần mở, mở nhanh, mở có hiệu quả thì mình mở cái gút đó ở trong trong cái sáu cái gút của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Tùy là cái nào mà mở. Mà mở được một gút rồi á, sau đó ví dụ như già nó thanh tịnh về được một cái nhĩ căn mà nó thanh tịnh rồi, nó không bị cái âm thanh hay dở thương ghét vui mừng nó tác động, như nó hoành hành mình nữa, mình luyện nó được rồi, mình luyện mà cho một cái nhĩ căn mà nó thuần rồi đó, thì cái nhãn căn nó cũng dễ thuần, rồi tỷ biệt thân đều là nó dễ thuần hết. Nó giống như là cái khăn sát cái gút mà mình cột, gút một, gút hai, gút ba, gút bốn, gút năm, gút sáu, mà mở được một cái gút rồi, nghĩa là nó có cái mối rồi, thì từ đó mở được hết sáu gút. Vì vậy cho nên là trong sáu căn mà mình chinh phục chế ngự được một căn nào mà có thể là tương đối hoàn toàn hoặc là hoàn toàn thanh tịnh thì những cái căn sau rất là dễ mở. Cái đó là chỉ có cách là phải tập vậy thôi. Chứ mình giải kiếp nhân thứ đệ, mình lục giải nhất diệt vong, khi mà mở hết sáu cái gút rồi á, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của các vị mà thanh tịnh rồi, thì lúc bây giờ hỏi tâm của mình là gì? Tiềm tâm không có. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tiềm không có, tâm hiện tại tiềm không có, tâm vị lai tiềm không có. Vậy mà nếu mê thì nó tác động vô mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó thành sáu cái gút. Mà gút nào cũng làm mình bực bội được hết, nó làm mình đau khổ được hết. và thậm chí nó gây ra nguyên nhân cuộc đau khổ dính kiếp cũng có thể như vậy. Là vì khi mà nó tùy tầng trục cảnh mà sao cái căn của mình nó tùy tầng trục cảnh, ngã chấp pháp chấp nó quạnh sanh, mà nó sanh rồi nó thành cái vô minh cứu cánh mà lên tới cái đỉnh cao á, thì lúc bây giờ nó vong thành tham sân si mạng hữu lậu nghiệp. Nó cách thành ra cái nghiệp tham sân si mạng hữu lậu. Cho nên là khi mà mở gốc á, thì là phải tùy theo cái căn nào để mà hóa giải từng căn một trong sáu căn. Mà mở được một căn rồi thì sáu căn, năm căn còn lại rất dễ mở, y như mình mở một cái mối dây mà sáu gút mà mở được một dây là có đầu mối, mở một gút có đầu mối rồi là cứ đo mà thành. Mà khi mở rồi á, mở hết sáu gút rồi là cái bằng nhất diệt vong, tức là một cái tên tâm cũng còn không còn. Bởi vì tâm là cái gì hết, chẳng qua là nó biểu lộ ra mắt thì gọi là cái thấy, nó biểu lộ ra lỗ tai thì gọi là nghe, biểu lộ qua lỗ mũi thì gọi là ngửi, nó biểu lộ ra thân thì gọi là xúc, biểu lộ qua lưỡi thì gọi là nếm, nó biểu lộ qua cái nhận thức phân biệt gọi là biết. Mà kỳ thật nó không có cái gì cả. Cho nên là sáu cái căn mà mở hết rồi đó là cái mình lục giải nhất diệt vong, cái gọi còn lại gọi là tâm cũng không còn. Vì vậy cho nên là kinh điển người ta tới cái chỗ mà khi mà đạt đạo rồi, ta gọi là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai tìm tâm không tìm đặng đâu. Tương tâm mất vọng, vọng nguyên vô, rồi vận dụng cái tâm mà tìm cái vọng, vọng cũng không có thật. Khi mê thì cái vọng nó hoành hành ghê gớm lắm. Cái tham, cái sân, cái si, cái giận hờn, mừng giận, thương ghét, cái hoành hành nó làm cho con người ta đau khổ chết đi được đấy. Nhưng mà khi giác ngộ rồi á, tìm cái vọng không tìm ra được đâu. Làm gì có? Tìm cái giận dữ trong người mình làm gì có? Tìm cái tham lam, tham tài, tham sắc, tham danh, tham phận trong người mình làm gì có? Thành ra là đem tâm tìm vọng, vọng không có. Vọng nguyên vô xứ tất tức bồ đề. Khi mà đem tâm tìm vọng, vọng không có, thì lúc bây giờ bình tĩnh ngộ lại. Thế thì là tự tánh của mình hồi nào bây giờ là tự tánh bồ đề thanh tịnh đó. Rồi thì Niết Bàn cũng là Niết Bàn tự tánh thanh tịnh của mình hồi nào tới giờ nó có đó, bây giờ nó hiển lộ ra đó, chứ không phải là tìm ở đâu hết. Vọng nguyên tương tâm mất vọng, vọng nguyên vô, mà vọng nguyên vô chứ tức bồ đề thị tắc nhân duyên. Nếu tức vô minh thức minh tiện giải thoát, mở gốc thì phải đeo cái lớp, mà sau gốc mở rồi thì cái mở cũng không còn. Giữa nó chân mà chọn cái tấm viên thông quả nhập lưu được xem là thành Phật. Cái chỗ này nó hay lắm. Căn tuyển tập viên thông nhập lưu thành chánh giác. Mọi người tự chọn cái tấm viên thông, nghĩa là nó cách khác là mọi người tự chọn ở trong cái mắt tay mũi lưỡi thân ý của mình cái tánh nào mà mình dễ điều thục, mình dễ đoạn từ thiền não vô minh thì mình đoạn cái căn đó trước, đoạn thiền não vô minh của cái căn đó trước. Cũng giống như người ta đi hành quân, người ta quánh giặc vậy mà. Giặc cái thì là tuy là nhiều đó, đóng quân nhau cả nghe hai bên dàn giặc nhau là cả cái biên giới nước mình với biên giới nước người ta. Nhưng mà khi mà muốn qua tấn công qua biên giới nước người ta là phải coi cái khâu nào, cái vùng nào mà họ án ngữ, họ phòng vệ như là bất cẩn, cái thì lựa dạng khâu yếu đó mình đánh thì mình mới có thể qua tấn công qua cái nước kia được. Thế thì trong sáu căn của mình cũng vậy, nó có như giống như cái hàng rào là muốn tấn công vào mà để mà chinh chế ngự nó, thì coi coi cái thấy cái nghe ngửi nếm xúc biết cái nào mình nhẹ, mình dễ trị, mình dễ hóa giải, dễ diệt trừ, tấn công cái nó trước. Mà thanh tịnh được một căn thì năm căn kia còn lại rất là dễ. Cho nên gọi là căn tuyển tập viên thông. Sau này là Đức Phật hỏi là mấy chục vị đệ tử trình bày về cái cách mà chứng đắc viên thông của mình, thì mỗi một vị đều trình bày theo cái sở trường của mình, không ai giống ai hết. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu này đó, tôi xin thành thật mà nói các Phật tử đừng có nghe nói rằng cái ông thiền sư này ông giải pháp thiền này hay, rồi vài bữa lại nghe ông pháp thiền giải thiền sư kia giải pháp thiền nó hay mà các vị đi chạy hoài không có phải. Cái thiền á, là ví dụ như kinh nào cũng có thiền hết trơn á, thì kề tùy theo cái bằng cái căn tưởng mà tập viên thông mình nghe coi cái phương pháp đó nó hợp với mình, nó thuộc về cái mình cần tu về nhãn nhãn căn hay là nhĩ căn, tỷ căn, thì căn sanh căn ý căn, à hay là dựa vào sắc căn, thanh căn, hương căn, vị căn, xúc căn, pháp căn, tùy theo cái căn tính của mình, cái chỗ nào mà nó mình chủ động được mình mạnh, mà còn cái bên ngoài cái đối tượng nó yếu mà mình dễ diệt trừ thì mình thiền về cái điểm đó. Chứ không phải là một thứ thiền mà đang áp dụng cho hết cơm tất cả mọi người được. Nhưng mà nếu mình nghe người ta dạy con thiền sư đó, thì ổng có pháp thiền vậy đó, cái mình ào mình tới đó là mình học pháp thiền nó không có được. Là vì bệnh của mình khác nhau mà, cả nhà người bệnh khác nhau mà đi lại đó, nghe nói ông thầy đó có, ổng hút thuốc hay vô cùng. Hỏi hay sao, ổng nói nghĩa là, trời ơi cùi vậy mà ổng hút thuốc cho mấy thang hết trơn à. Thế là ổng hút thuốc cho cái ông cùi thôi, chứ còn cái ông chỉ đa ổng có hút được đâu. Rồi còn cái bà ung thư đó là ổng có hút được đâu. Rồi còn cái người mà trái giống với cái lạ rồi này kia, rồi bệnh trĩ này kia khác nữa, ổng đâu có hút được. Thế thì thầy thuốc nào cũng là hay trong những cái môn của mình, và người bệnh nào nó cũng hợp, là nó hợp với cái bệnh của mình. Vì vậy cho nên vấn đề thiền là nó là mênh mang vô tận. Học kinh vậy nè, rồi tự mình tư duy cái tâm đắc của mình, mình thấy cái khâu nào mà mình có thể chinh phục được dễ dàng, trong lục căn, trong lục trần, trong lục thức hả, chứ không phải là đi tìm một ông thiền sư mà dạy một môn đâu. Cho nên là tôi nói xin lỗi, tôi không có ngáp gì tên, nghĩa là mấy ông mà gọi là dạy thiền công án, rồi lấy những công án mà cả mấy nghìn năm đem ra mà đọc mà dạy, tôi nói ối rằng tầm bậy. Thuốc gia truyền mà đem nó có toa mà cho uống hoài mà bệnh là nó diễn biến, nào là bệnh tới giống, là tới lạ, là bệnh hủi, là bệnh cùi, là bệnh ung thư, là bệnh tiểu đường nè, bệnh huyết áp nè, hồi xưa nó đâu có cái đó. À rồi bây giờ nó tới cái đó, rồi bây giờ nó đi tới chỉ đa nữa, rồi lấy có một toa củ thì đem nó uống nè, uống sao làm được. Do nên là tôi không có ngán gì mấy ông thiền sư hết. Tuy nhiên mà không phải là tôi bắt bỏ rằng là những cái công án, những cái thổi đầu đó là không có công dụng. Có, nhưng mà nó có với cái bệnh nào, với ai. Còn bây giờ là ta có thể đặt ra mà cả ngàn cái công án cũng được mà, bao nhiêu cũng được, nếu cần là đặt công án ra. Ví dụ như tôi đặt công án là xem thường tất cả. Công án của tôi đấy, thiền sư tự thông, nói vậy đó. Rồi về tư duy là thiền đi, thiền phải sao ông này hỏi ông pháp tu, ông nói xem thường là sao? Xem thường là gặp ai cũng xem thường, người ta quýnh bể đầu là sao? Cái đó phải thiền à? Không thiền là bể đầu chịu, tôi không biết à? Còn cái người nào mà có bộ căn tính mà ăn nói giao to búa lớn, nghĩa là cường điệu không, lại hỏi tôi phương pháp tôi nói khinh bỉ. Tôi không nói xem thường mà tôi nói khinh bỉ, cứ về mà khinh bỉ. Thế thì phải tư duy à? Thiền là vậy đó, công án là vậy đó, khởi đầu là vậy đó, anh cứ khinh bỉ á, anh khinh sao mà ta không quýnh, người ta không ghét, người ta không chửi, người ta không đánh anh, mà phiền não vô minh của anh mỗi ngày mỗi vây, mỗi ngày mỗi nhẹ là anh thiền đúng, còn anh thiền bậy, anh khinh bỉ bậy là chúng đánh chuyện đó, lại hỏi tôi đâu có biết cái vụ đó. Cũng giống như công chuyện xưa mà có anh em bạn nhau gặp nhau, nó ước ra ơi sao anh lúc này anh làm ăn khá quá vậy. Còn tôi thì cũng làm ăn, cũng làm ăn mà sao không bằng anh à, anh khác như vậy. Nó thì có gì đâu, thì cứ tôi thì làm nghề ăn trộm mà thế thôi. Rồi sống bằng nghề ăn trộm. Ông kia ông xiếp từng bụng rồi. Té ra là làm ăn mau khá vậy là do ăn trộm chứ gì. Thì được rồi, về ăn trộm. về cái là anh đi sắm sửa tiệm ben rồi kèm nữa giãn nắng rồi chìa khóa giãn nắng rồi này kia, anh đi dình mờ đào hầm khoét dứt rồi mở tủ người ta, mở được vài lần gì người ta bắt quấn mềm xương bỏ tù mấy năm trời nữa là về thân tàn ma dại. Là anh bạn cũ đó, trời anh bạn ơi sao mà anh bạn anh ta khá, anh đang tởm sao mà anh khá vậy, còn tôi tởm mới ra nghẹn bao lâu mất quấn cần trời ơi đó thở nha, rồi bỏ tù tới giờ anh ta là thân tàn ma dại vậy. Hỏi cho anh đang tởm sao, nó thì tôi nghe anh nói thì đó đó, về rồi tôi rèn cái xà beng để tôi đào hầm, rồi tôi mua vài cái kèm thứ ngon lành á, rồi tôi để cắt dấp rồi này kia, rồi tôi làm chìa khóa giả vài cái rồi vô cái tủ tôi mở lấy đồ làm sao được, mấy lần bắt quýnh mềm chưa không ơi. Ông kia ông nói trời ơi tôi đâu có nói với anh ăn tợn kiểu kỳ vậy, ăn tợn đây là biển mênh mông đó, cá tôm rùa chạch là đủ các thứ ở dưới, thì nghĩa là mình làm lưới rồi mình làm thuyền rồi mình ra đó mình đánh mình bắt đem về mình bán. Còn rừng là mênh mang bạc ngàn vô số đó, nào là thượng cầm mã thú chuyên môn nếu săn bắn được về bán, còn cây có gì đón bán, đây là nó đã kiểu xưa mà rừng vô số người ít, trong bao nhiêu bây giờ là môi trường động là cũng bị bắt à, bây giờ là động bậy bị bắt à, rừng cấm bị bắt nặng à. Nhưng mình nói kiểu xưa rừng bạc ngàn vô tận đó, rồi lên đó mình đốn cây mình đốn củi đem về, rồi là săn môn thú đem về, cái nào ăn cái nào bán. Còn đất thì mênh mông bạc ngàn đây nè, thì ra đó mà khai mà sẵn mà trồng lúa mà trồng khoai mà trồng bắp, thì mình ăn trộm đây là mình ăn trộm của thiên nhiên của tạo hóa, mà anh nhà ăn trộm của nhà người ta, thành ra anh bị bắt cái chuyện là tôi đâu có biết được à. Thế thì thề ông kia mới xài vậy mà anh không có nói rõ, thì nói rõ cái gì nữa, thì rõ ràng anh thấy tôi ăn trộm của thiên nhiên cơ mà à, đất mênh mông đó tôi trồng ra khoai ra bắp ra lúa này là của thiên nhiên đó chứ, cây cỏ luôn, cây cỏ trong rừng các con thú đó tôi dân tôi bắn về tôi buôn bán ra, rồi là cá dưới biển tôi bắt lên của thiên nhiên tôi ăn trộm chứ còn gì nữa mà anh bảo tôi phải nói cái gì. Thế vì là cùng một từ ăn trộm, mà ăn trộm đúng thì nó làm giàu, mà anh ăn trộm sai chân lý ha là anh bị tội thôi. Vì vậy cho nên là thiền sư Từ Thông ra cái đề tài công án là hả, mấy cái bà mà cái tánh mà hơi chịu ngọt ngào đó, em dịu đó, lại hỏi pháp tu tôi nói ráng về xem thường đi, nói mũi mỹ chút, ráng về xem thường ha. Còn gặp cái tay mà cường điệu giao to bố lớn rồi đó, ôi chả có tu hết, cứ khinh bỉ là xong à, vậy thôi đấy. Khinh bỉ là khinh bỉ thế nào, xem thường là xem thường sao, còn cái gì nữa mà đáng không khinh bỉ? Khi mà anh tư duy mà anh nhận thức được vạn pháp duyên sanh như quyển rồi thì anh còn cái gì mà anh ưu tư mà anh lưu luyến mà anh đam mê mà anh xem trọng chứ, tất cả đều như quyển mà đấy. Cho nên là từ đó mà xem thường, trong đó kể cả cái xem thường ai khen mình ai chê mình ai đưa mình lên cao ai cố ý về mình cũng xem thường luôn. Mà miễn là mình biết rằng mình không có xấu giống như người ta thao dung, thò nhân dĩ tất thượng thanh tiêu mà thôi nhân dĩ tất điền câu khác. Xem thường là người ta đi tiêu tiền ta nói xấu mình á, chưa chắc mình là ta xô mình xuống như là té với anh cũng được đâu nha. Còn mình đi tiêu tiền mình đi nói xấu người ta đó, chưa chắc mình đưa người ta lên cái miệng ngọc hoàng được đâu nha. À do đó cho nên là hiểu biết được cái chân lý đó rồi, hiểu biết được, nhận thức được giải pháp như quyển rồi là xem thường tất cả. À, cho nên là nhân đây tôi cũng nhắc cái này, trong số Phật tử đi nghe kinh thì nghe tinh tấn thì cũng có, những cái người mà tiến bộ trên con đường đạo cũng có, mà có những người nghe mà còn tiến chậm cũng có. Khi vui thì nói người tốt của người này người kia người nọ đều tốt hết á, mà khi mà buồn rồi á, nghe là bắt đầu đi nói xấu đi rêu rao bạn bè mình thầy tổ mình à, cái đó coi chừng á, tránh lấy hậu quả chết á. Cái câu mà thôi nhân vậy tất điền câu hát đó, mình xô người ta chưa chắc mình xô người ta chúng dũng chúng mương được đâu nha. Còn khi mình đi phương tiện tốt, khi mình thương đó mà mình đưa người ta lên đó mà, chứ bằng thò người nâng đỡ người chưa chắc mình đưa người ta lên tới cái điểm thanh tiêu được đâu. Vậy nên cái đó không có tốt, ráng mình giữ gìn cái đó đó. Còn cỡ như Phật tử mà tư duy thiền định là nên tập xem thường tất cả. Đã là duyên thân như quyển bắt được rồi thì không còn cái gì đáng quan trọng nữa đâu. Thành ra cái bằng căn tuyển trạch nhiên thông, tùy theo cái sát căn của mình mà mình tâm đắc cái nào là mình phát huy cái căn đó để mà tiến lên con đường giải thoát, con đường diệt trừ phiền não vô minh, chứ không nhất thiết là phải dựa vào giống như người nào. Bởi vì một người một tính, một người một ý, một người một bệnh, thầy thuốc cho thuốc luôn luôn là phải thay đổi phương tham gia giảm, đổi toa, đổi thuốc. Đây là cái chữ căn tiễn tập thiên thông, nhập lưu thành chánh giác. Cái câu này về cái tư tưởng đại thừa đó, khi mà cái người mà tu tập mà được cái quả nhập lưu, nhập lưu tức là cái quả thứ nhất ở trong bốn cái quả thanh văn. Nhập lưu cũng gọi là nghịch lưu, cũng gọi là nhập lưu cũng gọi là nghịch lưu, mà cái tên của nó là gọi là quả tu đà hoàng, tiếng Phạn gọi là tu đà hoàng, dịch là nhập lưu hay là nghịch lưu. Mà cái người mà gọi là nhập lưu á, là cái người đó chỉ cần vượt từ kiếp hoặc cái chấp sai lầm về thân, gọi là thân kiến, chấp sai lầm về đoạn kiến, thường kiến, hay gọi là biên kiến, chấp sai lầm về nhân quả, gọi là tà kiến, chấp sai lầm về giáo lý, về sự nhận thức giáo lý, hay gọi là kiến thủ, chấp sai lầm về cái giới, về tu hành, thì ta gọi là giới cấm thủ. Thế thì về cái người mà từ được thân kiến, biên kiến và kiến, kiến thủ, giới cấm thủ á, sạch năm cái điều đó, thì gọi là cái người đó được cái quả nhập lưu đó, tức là giữ vào dòng dõi của thánh nhân. Mà ở đây nó hai căn cửa, căn tuyển tập viên thông, nhập lưu thành chánh giác, nghĩa là cái người mà được cái quả tu đà hoàng này, thì so với cái nguồn tư tưởng đại thừa là coi như là người đó là Phật rồi. Mà kinh điển là cái người mà được cái quả nhập lưu là coi như là thành chánh giác, tới đó là đã thành chánh giác. Giống như là ta học kinh Pháp Hoa đó, mà tất cả mọi người là Phật đã thành, mọi người là Phật hết á, kinh Pháp Hoa. Còn ở đây thì gọi là nhập lưu là Phật, được cái quả nhập lưu là Phật rồi. Tuy nhiên là nói tới cái đó đó thì là nên nhớ rằng là cái chủ yếu là người ta khai thị cho mình biết là mọi người vốn là ai cũng có Phật tánh. Cho nên khi mà đưa cái quả tu đà hoàng thôi kể là thành chánh giác, có nghĩa là ta nói về cái mặt mà lý luận đó mà, thì ai cũng có khả năng thành Phật. Mà kinh Pháp Hoa là nói một cách vô cùng mạnh bạo là mọi người là Phật đã thành. Còn ở đây nó là cái người mà được quả tu đà hoàng là thành Phật. Tuy nhiên là muốn hiểu cái về cái đó cho nó dễ đó, thì đại chúng nhớ rằng là lục tức Phật. Chứ còn mà nói là được quả tu đà hoàng mà gọi là quả vô thượng thì nhiều vị thắc mắc báo rằng là mọi người về đây nè, đang ngồi học kinh về đây, về nhà nhiều thứ phiền não nó bời bời, nó tấn công, mà gọi là Phật đã thành thì các vị thắc mắc cái gì? Nhưng mà đừng có thắc mắc cái đó, để thì dễ hiểu là các vị nhớ lục tức Phật. Các vị là Phật, đó là nói theo giáo lý Tôn giáo đại thừa, trên nguyên tắc các vị là Phật. Nhưng mà các vị sợ cái nó không dám nghe, thì nên nhớ cái lục tức Phật, tức là lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, và cứu cánh tức Phật. Rồi ví dụ như lý tức Phật là sao? Nghĩa là mọi người là Phật. Nhưng mà bây giờ những người này là thường làm những cái việc trong cái tội lỗi lắm, có khi giết người lầm lỡ, giết người cũng có, hoặc là vì một lẽ nào đó là cái nghề nghiệp giết người cũng có. Rồi có lúc nào đó lơi cảnh giác đi, trộm cắp cũng có, rồi có khi tà dâm cũng có. À, nhưng mà đứng về cái nguyên tắc lý, chân lý mà nói thì anh này nè, nếu mà tu hành là anh này cũng có thể thành Phật được. Nhưng mà bây giờ anh này chưa tu, anh này còn phạm phải những cái điều cực ác, thế thì là anh là Phật, nhưng mà vì mặt lý mà luận thôi, chứ anh chưa phải có Phật được, anh chưa có được Bồ Đề Niết Bàn được. Nhưng mà về mặt lý luận thì anh là Phật đấy, gọi là lý tức Phật. Anh là Phật nhưng mà Phật về mặt lý luận. Còn cái thứ hai là danh tự tức Phật. Ví dụ như là những cái vị Phật tử mà ta chưa có biết gì đạo lý sâu xa gì hết, nhưng mà ta có cái lòng mến Phật, ta thường gần gũi với những người đạo bạn, người ta đi chùa, người ta biết tên những danh hiệu Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Rồi thỉnh thoảng ta cũng có thời giờ để nhớ ra tình niệm danh hiệu của những vị đó. Nhưng mà trên con đường đoạn từ trần não vô minh để đưa tới Niết Bàn Bồ Đề, ta chưa có được cái khả năng làm cái đó. Thế thì cái người mà chỉ biết những cái danh tự niệm Phật và có cái lòng mến quý, kính mến đạo Phật, người đó ta gọi là Phật. Chỉ là Phật, anh là Phật, nhưng mà Phật đó là cái bằng Phật danh tự. Còn giờ như đại chúng đây nè, những người mà nghe kinh có 15 năm, 10 năm, 15 năm đây nè, 20 năm đây nè, bây giờ là nhiều tư duy nè, để quán chiếu nè, tìm hiểu chân lý nè, và trí tuệ nó phát huy ra từng ngày, từng ngày, từng ngày nè. Thế là những vị đó là Phật đấy, mà Phật này nó cao hơn một bậc, tôi gọi là quán hành tức Phật. Nghĩa là vừa có tu chỉ, tu quán, vừa có hành theo cái giáo lý, để mỗi ngày cái trí tuệ nó mở mang, nó đi lên trên cái đỉnh cao của Bồ Đề, đi lần lên đỉnh cao của Bồ Đề, trên đỉnh cao của Niết Bàn, tôi gọi là quán hành tức Phật. Rồi thì những cái người mà tu hành có tam thiền nhập định là lại xuất gia rồi, còn áo vương mặc ca sa bình bát rồi mà lại tu chỉ tu quán nữa, thế thì là cái người này nè, về thân, về khẩu, về ý nè, về hình thức nè, nó là gần giống như Phật, đạt được cái trình độ giác ngộ giải thoát 70-80%, người ta gọi đó là phần chứng tức Phật. Chỉ là Phật, anh là Phật, ông là Phật, bà là Phật, nhưng mà Phật nó là Phật thần chứng. Rồi còn cái người mà hoàn toàn đoạn từ sinh đức vô minh thì não như thế nhất, thì ta gọi đó là cứu cánh tức Phật. Chẳng hạn như Phật Thích Ca mới là cứu cánh tức Phật đó, mà cứu cánh Phật 100% đó. Vì vậy cho nên là ở đây ta gọi là căn tiễn tập viên thông mà nhập lưu thành chánh giác, nghĩa là được cái quả Tu Đà Hoàn là trên cái giáo lý đại thừa là chắc như là Phật hết đó. Cái điển đại thừa nên là mọi người là Phật hết. Đà na di tế đức tập khí như bậc lưu chơi với chân cũng mê ngã thường mất khai diễn. Đây nói về cái thức Adana. Adana tức là A-lại-gia đó. Cái thức Adana đó là tất cả mọi người, trong đó mười phương chư Phật, cũng không ngoài cái thức Adana. Adana cũng gọi là A-lại-gia, cũng gọi là vị thục thức, cũng gọi là nhất thiết chủng thức. Ở trong đó nó nhiều vấn đề lắm, mà ở trong các kinh ta thường không nói nhiều, bởi vì ta nói nhiều sợ rồi các vị đệ tử của ta không hiểu nắm hết được, rồi có gì đề nghị như thế này là chân, như thế kia là phi chân, thế này nên mong cầu như thế này, và nên là xả bỏ những cái kia, vì sợ các hàng đệ tử ta không hiểu được, mê muội cái lý chân như và phi chân như mà sinh ra nhiều cái quan mang, cái tranh chấp, cho nên ta không thường hay nói vấn đề này, không thường đề cập ra vấn đề là nhất thiết chủng thức a đà la thức này. Bởi vì cái a đà la thức này nếu mà nói phân tích ra đó, thì cái tánh của nó cái bằng tánh vi vô vô ngũ biến hành. Cái thức A Đà Na của mọi người mà cũng gọi là A Đà Gia đó, không có tội gì hết đó, cái tên của nó gọi là vô phố vô ký. Vô phố vô ký là ví như là cái nước mà thật là trong, nước khoáng là nước khoáng bằng ba giờ đó. Khóa 33 giờ đây là nước siêu lọc, lọc mà lọc cái siêu lọc đó. Là cái tánh đó là gọi là tánh vô phú vô ký, nghĩa là vô phú nghĩa là tự nó không hề có một cái gợn phiền não vô minh nào trong đó, gọi là vô phú. Còn vô ký tức là nó tự nó không gọi nó là thiện được, cũng không gọi nó là ác được, cũng không gọi nó là không thiện không ác được, mà nó như vậy là như vậy. Không có cái từ gì để gọi, nó là chân như. Chân là bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Anh muốn thêm cho nó cái từ gì cũng không được, mà anh muốn gia cho nó một cái từ gì xấu tốt gì cũng không được. Thế thì cái tánh của thức Adana là vậy đó. Thế thì mọi người ai cũng có thức Adana. Ba đời mười phương chư Phật ai cũng có thức Adana như vậy. À, thế thì là bây giờ đây mà nếu mình lỡ mình có sanh ra tham, sân si, mạng nghi, đó là thành ra cái thức đó gọi là hữu phú. Mình bị cái vô minh nó che lấp, là cái đó là tại mình, cái đó là cái bằng nhân chi sơ, là tánh hỗn thiện, là tánh tương cận, là tập tương diễn. À, cái tánh cái thức đà na của mình là vốn là lành, vốn là trong sáng, à, tánh vốn lành, nhưng mà do mình gần gũi với hoàn cảnh xấu ác, bạn bè xấu ác, môi trường xấu ác, rồi thành ra đời là mình phải cạnh tranh vì cái lẽ sống, vì ăn mặc ở ngủ thở ha. Mà nó xa lần cái tánh vô ký của mình đi, nó bị nhiễm ô bởi cái tánh cạnh tranh, thương ghét, vui mừng, trù dập, giết chóc, chiếm đoạt, nó thành ra hữu phú. Hữu phú có nghĩa là bị thì não vô minh che đậy. À, cho nên là bây giờ đây là tất cả đều sống bằng mạt na thức, nó á vị của cái thức a la gia, cái thức a đà na, thức a đà na bị cái thức mạt na nó trông phủ lên. Thay vì là cái tánh vô phú vô ký, như là không bị phiền não nào ngăn che hết, hoàn toàn như một ly nước không có màu sắc gì hết, không có chất động nào hết, hoàn toàn thanh tịnh. À, nhưng mà bị cái thức mặt na, cái thức thứ bảy ra, nó á bị lên, nó thành cái thức chấp ngã. Chấp ngã gì vậy? Mà có tướng ngã, rồi tướng nhân, rồi tướng chúng sanh, rồi tướng thọ mạng, rồi tướng... Khi đã có bốn tướng rồi là hơn thua phải quấy tốt xấu lấy bỏ thân sơn thương ghét các tiêu kỳ thốt. Do vậy mà nó phiền não tràn ngập gọi là chúng sanh. Thành ra cái thức a đà na vi tế quá tập khí như nước tuôn phao, vì sợ tất chân và phi chân cho nên Như Lai không thường nói đến. À, sợ chúng sanh chấp chơn 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 cũng mê ngã thường bất khai diễn, tự tâm thủ tự tâm phi quyển thành quyển pháp. Nếu mà triển khai ra nhiều mà chúng sanh đệ tử mà nghe không nổi ra, người lại chấp này là chơn, cái nọ là phi chơn. À, mà khi mà đã chấp như vậy rồi đã thành ra cái pháp chơn, mà nó thành ra cái pháp quyển. Còn nói ví dụ như là cái bồ đề, cái niết bàn ha, bồ đề tự tánh của mọi người có nha, niết bàn tự tánh của mọi người có nha, nó gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Nhưng mà nếu như các vị mà cầu bằng nguyện mà để mong được thành Phật, tu mà mong được thành Phật là các vị gọi là tự tâm thủ tự tâm khi nguyện thành niết pháp. Các vị tu mà các vị mong được niết bàn là các vị tự tâm thủ tự tâm khi nguyện thành niết pháp. Các vị, cái tâm của các vị lại chấp cái tâm của các vị, làm cho cái pháp chân trở thành ra cái pháp quyển. Bởi vì sao vậy? Vì niết bàn tự tánh của các vị sẵn có mà. Nếu như các vị mà lựa ra cái căn tánh sáu căn của mình mà hạn chế, mà quá giải, mà cởi mở cái phiền não vô minh đó, thì dịch từ đoạn từ quá giải thích từ não vô minh thì là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị nó hiển lộ ra, chứ không có ai cho, không ai ban, không ai tặng, cũng không phải chờ chết rồi mới bay cao nhảy xa qua một thế giới nào khác mới gọi là có thế giới niết bàn. Vậy mà nếu mà tu hành mà còn mong được chứng đắc niết bàn là các vị tự tâm chấp lấy tự tâm làm cho cái chi quyển là cái niết bàn tự tánh thanh tịnh vốn có của các vị đó, nó trở thành ra một cái cảnh giới đối tượng sở cầu, mà các vị cầu là không bao giờ có cảnh giới bàn ở đâu cả. Cho nên nó biến thành là cái pháp chân, cái pháp phi quyển, nó trở thành cái pháp quyển. Giống như trước kia đã nói, chàng Diễn Nhã Đạt Đa chính đầu mặt mắt mũi của mình lúc nào cũng vẫn có, vậy mà hồi nào bây giờ lại không thấy rằng mình có đầu mặt mắt mũi. Cho nên bữa nọ nhìn vô một tấm gương, tình cờ nhìn vô tấm gương, thấy cái hình ảnh trong tấm gương đẹp, cho rằng hình ảnh trong tấm gương là người thật, có mắt mũi đầu cổ là ta, nghĩa là đàng hoàng. Còn mình á, không có mắt mũi, bởi vì con mắt đâu có tự thấy con mắt, mọi người đâu tự thấy cái mặt của mình, thành ra rồi chê mình đi. Lúc bây giờ là phát điên, ôm đầu mà chạy, chạy nói là mình là ma quỷ, mình không có đầu mà không có mắt mũi giống như cái người ở trong gương. À, thế thì tự tâm thủ, tự tâm phi quyển nó thành quyển pháp, mình chấp sai lầm, cái đầu mình còn nguyên đây nè, mà mình lại phủ nhận, lại mình đòi cái đầu ở trong gương, làm cho cái pháp phi quyển tức là pháp chân, tức là đầu mặt của mình hẳn hoi đó nè, pháp thiệt nè, lại bỏ đi, lại đi mong cầu ảo tưởng cái hình ảnh trong gương. Do vậy mà không bao giờ được cái gì cả, mà gọi là chàng Diễn Nhã Đạt Đa điên, à điên loạn. Mà trong khi chưa điên thì cái đầu mình vẫn còn nguyên, mà trong khi điên loạn thì cái đầu mình cũng vẫn còn nguyên đó. Mà tại vì mình không biết mình có đầu mặt tốt đẹp, cho nên mong mỏi được cái đầu, cái mặt con mắt mũi bên ngoài mà mình trở thành điên. Cho nên những cái chỗ này nè, nó sâu sắc dữ lắm. Tự tâm thủ tự tâm, khi quyển thành quyển thất, chính tự tâm mình mà chấp mắt cầu nguyện gian sinh một cái quả vô thượng bồ đề, một cái quả vô thượng niết bàn, mà kỳ thật đó là cái tự tánh vốn có của mình, mà mình mong cầu, mình gian sinh, mình hy vọng, tức là làm cho cái tự tánh vốn có của mình á, nó trở thành ra mình bỏ mất nó đi, giống như chàng Diễn Nhã Đạt Đa mà tự bỏ mất coi thường mặt mày đầu khổ của mình, mà lại ảo tưởng một cái mặt mày đầu khổ trong tấm gương. Cho nên làm cho cái pháp phi quyển, tức là cái pháp chân, nó trở thành cái pháp quyển, pháp chân nó trở thành cái pháp vọng. Chỗ này là cái chỗ rất là đáng sợ. Thành ra cái học Phật á, thành thật mà tôi nói, nghĩa là cho tới bây giờ tôi phải nói như vậy thôi, chứ còn cái mà nói mà nó để cho nó quảng bá ra trong quần chúng nó ít quá đi, mà trong khi đó Phật tử là bao nhiêu triệu ở trên cái đất nước này, mà nếu mà chỉ học rồi thì chuẩn bị rồi đi cầu nguyện nó lại lục gian trên mong chờ thì thi ân giá phước này kia giống như các cái đạo khác đó. Không có phải vậy. Bất hủ vô vi quyển, phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp như hà lập. Người nào không chấp thì nó không có cái quyển, mà cái quyển không sanh. À, pháp tu quyển trở thành pháp quyển, không chấp thì pháp chân còn không có, không chấp thì pháp chân còn không có. Pháp chân vốn đã chẳng, vốn đã chẳng có sanh, thì cái pháp quyển do đâu mà thành lập? Cái quyển là cái không có thật. Nếu đừng chấp thì cái chân còn không có, mà pháp chân mà cái không chấp nữa đã không có rồi, thì cái quyển do đâu mà lập chứ? Cho nên là hư không vốn thanh tịnh, mà hư không phụ cùng tam tế quỳnh đế thập phương vốn thanh tịnh, thì tự nó thanh tịnh như thế thì có gì đâu. Chỉ vì là người nào có bệnh mắt thì mới thấy ma quỷ, hay là có cây hoa lá gọi là hoa đất trong hư không, thì do mình chấp là thành ra thấy trong hư không có hình ảnh ma quái, có hình ảnh cây cối hoa đất. Chứ còn cái người mà tỉnh ngộ ta không chấp, thì những cái hình ảnh ma quái trong hư không, mà những người bị bệnh sản nhìn thấy trong hư không đầy ma quái, đầy hoa cỏ, đầy hình ảnh, là do người ta chấp, do người ta bệnh thần kinh, người ta chấp, thành ta thấy nó như vậy. Chứ còn nếu mà không có chấp thì cái hư không thanh tịnh không có dùng cái từ gì để mà diễn đạt cho được. Nó là chơn rồi, không có dùng cái từ chơn gì để nói được hết. Thì còn cái vọng ở đâu mà có sanh ra được chứ? Cái vọng mà nó sanh ra thấy có hình ảnh ma quái là tại vì bệnh thôi. Cho nên không chấp thì pháp chơn, vốn đã chẳng sanh thì pháp quyển do đâu mà thành lập? Như quyển tam ma đề, đó là cái pháp như quyển tam ma đề, bảo giác chấp như thiên cương, không nhiễm như diệu liên hoa, khải bất sai vượt ra hàng vô học. Tu được cái pháp như vậy thì gọi là tu có pháp như quyển tam ma đề. Mà tôi nói lại chúng đó, cái pháp mà tôi nói rằng là nếu là khi mà tôi không còn giảng ở giảng đường nữa, mà người nào mà gặp tôi hỏi riêng là lễ pháp tu hành, là tôi nói rằng là xem thường là một, hay là khinh bỉ là hai, đó là tôi nhằm giới thiệu cái pháp như quyển tam ma đề. Thử thị diệu liên hoa kim cang viên bảo giác như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu gia học, học được cái pháp như trên đó là diệu liên hoa. Diệu liên hoa là diệu pháp liên hoa đó, tức là khai thị cái tri kiến Phật ở trong mọi người là Phật đấy. Nhưng mà thử thị diệu liên hoa kim cang vương bảo giác, đó là kim cang vương, đó là cái gương bằng kim cương, cái trí tuệ sắc bén như vậy có thể chặt đứt tất cả cái sắc như cái bùn. Học được cái pháp như vậy gọi là như quyển tam ma đề, nhìn giả pháp như sanh như quyển hết, do đó mà xem thường tất cả có gì quan trọng. Gọi là đội chúng sanh đội chơi, cho nên Như Lai nào có thương ai đâu. Người ta không biết, người ta nói Như Lai thương chúng sanh lắm, mà cũng đúng thôi. Nhưng mà kỳ thật Như Lai không có thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Nó giống như ánh sáng mặt trời gọi xuống nhân gian này, có tính gọi cho ông A, ông B, ông C, ông Z, ông Minh, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý nào đâu. Không có. Thực tế là không có tính gọi cho ông Z, bà Ất, ông Minh, bà Đinh nào hết. Cho nên coi như không thương ai hết. Không có tính gọi cho ai mà. Nhưng mà gọi khắp nhân gian vì vậy cho nên giáp ông Minh, Đinh, từ A tới Z đều được tiếp thu ánh sáng hết. Cho nên không thương ai hết mà thương tất cả vậy thôi, chứ Như Lai nào có thương xót gì. Phục vụ tất cả chúng sanh mà làm chơi vậy. Giống quá chơi vậy. Rồi thôi chứ không nè. Kim Cang Dương mà, Kim Cang Dương bản nhất như quyển tam ma đề bền chỉ siêu cho học. Học pháp tu như vậy là pháp pháp tu như quyển tam ma đề đó. Thì ân mà không bao giờ cầu đền trả đâu nha. Đó. Cho nên là tôi nói thành thật cho các vị học á, thì học đạo thôi. Còn các thầy thì cũng vậy, giảng là giảng đạo cho bổn đạo cho bá tánh vậy thôi, chứ đừng có đệ tử nào là ruột, đệ tử nào không ruột á, cái đó là lỗ à nha. Thầy ruột lỗ nha, đệ tử ruột lỗ à, thầy còn đều lỗ hết. Không có ruột ra vậy phải. Mặt trời rọi xuống là ai làm bánh tráng là phải bánh tráng, ai làm nhang phải nhang. Ai cần nắng để sử dụng là cứ sử dụng vậy thôi. Đối với vậy là khải móng tay vượt qua hàng vô học. Đây là pháp của Phật mười phương là đại lộ vào thành đô niết bàn. Như quyển tam ma đề đồng chỉ siêu vô học, thử a tỳ nạp ma thập phương bạc vào phạm nhất lộ niết bàn môn. Mười phương chư Phật do cái con đường mà nhìn vào pháp vô sanh như quyển mà được vào niết bàn, mà vào thành đô niết bàn. Cái đoạn này nó hay vô cùng vô tận, nhưng mà cũng khó nghe. Rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chiên những bậc tư tao, dọc lòng mình cũng nao nao lòng người. Rằng quen mất nết đi rồi, sẽ vui thôi cũng tánh trời biết sao. Thông báo đại chúng để ý ha, lẽ ra để tuần sau mới nói, nhưng mà tuần sau thì sợ có các vị không có đầy đủ mặt, cho nên nói lần này nói rồi lần sau nói lần nữa. Là trong cái tháng bảy này là các vị biết rồi, Phật tử là sẵn sàng chuẩn bị tiền nào để cúng đâu, tiền nào cúng đâu, tiền nào tới tăng đâu, tiền nào là tạo pháp ở đâu là sống hết rồi. Do đó cho nên là Phật tử sẽ bận rất là nhiều. Thành ra là chúng ta còn sinh hoạt một lần nữa thôi, tuần tới còn một lần nữa thôi, rồi thì tuần tới nữa là ở đây nè, hòa thượng đây làm cái lễ tạ pháp, cúng cái lễ tạ pháp của trường hạ, thành ra cái sử dụng cái giảng đường này làm lễ tạ pháp, tức là nhằm ngày mùng 8. Thì các vị Phật tử là tùy hiểu công đức là cứ đến đây mà ủng hộ trong cái mật sự đó. Bữa đó mình không có học kinh nhưng mà có lễ tạ pháp. Rồi đó là nhằm ngày mùng 8, thêm 7 ngày nữa là cái trúc ngày rằm. Ngày rằm là cái ngày mà các vị đi dân y, đi xuất bát, đi đổi sớ, đi cầu nguyện, thế là thoải mái ở nhà mà đi. Thế là 2 tuần. Cái tuần thứ 3 tức là nhằm ngày bữa 22, thêm 7 ngày nữa, thì chừng đó chúng ta mới trở lại học trở lại. Như vậy là tuần này thông báo trước để các vị nhớ rõ, lần sau sẽ nói một lần nữa, nghĩa là còn học một buổi nữa và nghỉ 2 cái chủ nhật.
Chúng thanh có kiến mà nguyện đó biển đã có thành về nguyện đoạn và muôn muôn về miền nam Phật đạo vô lượng về miền thành.
Cho đó cho nên người thờ Phật phải biết thật là thật tâm thật, thật tánh là tự tánh như tự tánh Di Đà, như tâm tịnh. Tịnh độ phải biết rằng giữa thấp liên liên qua ta, tâm ta là giữa thấp, chứ chứng thật của ta là giữa thấp, lý như liên liên qua cái bình giữa và Phật ở bên ngoài. Chính Đức Phật Thích Ca cũng nói ngược giữa thấp chứng ngã, giữa âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo, bất năng trước Như Lai. Người nào giữa trên ba hai tướng tốt cho là Phật, người nào giữa trên âm thanh thức thấp đẹp giỏi cho là Phật, người đó tu hành cái đạo tầng 7 chưa hề biết được Phật tổ Như Lai là gì. Đấy là ba chỗ đó, giảng chỗ đó giảng bất ngã phải giảng vậy, giảng thất qua phải giảng vậy chứ. Cho nên là thật là lại không cần lại mà vẫn lại thất trí thanh tịnh lễ, tính quán tâm thành lễ, biến lập thất như giới lễ, thật tướng bình đẳng, bình đẳng lễ mà không cần phải lại. Cái chữ đầu diễn tiếp tục đó là kinh điển đại thừa, tôi thấy giảng vậy. Các ngài vô này báo cáo nó ngài thường ông ra ngoài ông giảng, tôi thấy tâm ni cho bộ tu đàn hết rồi. Ngang đầu xứng cổ, bây giờ đè đầu nó không thịnh nữa, nó cứ nó đọc lên. Tôi nó có một cái khổ, một cái nguy hiểm của tôi là gì hả? Tâm ni mà nếu mà bằng lòng mà nghe tôi rồi là cái đầu cứ nhắc đè không xuống. Cho nên đây nè, tôi dạy vô lâm đây là 16-17 năm đó chứ. Mà tôi dạy là dạy ban ngày, mà ban đêm là như tưởng vô lâm đó nha. Tụi bây tôi cho tôi biết nha, sao biểu đó, tôi mời là ông tụi thân là dạy ban ngày, còn ban đêm là tụi bây thức quên hết á. Không được nhớ nha. Hỏi sao vậy, nó tụi bây nhớ cái tụi thân là thôi, được cái đầu để cũng nhắc cho thôi. Sao không làm gì đâu được hết á, chết tao rồi. Mà cả trong đời tôi bị như vậy đó. Ban ngày dạy thì cho học, để ông tôi để ông giữ tăng nguyên ngồi lại, cho cái chùa nó ấm, cho nó đông, bạn có làm lễ cho tăng, khỏi mất công đi kiếm chỗ khác. Như là ban đêm là tê lên biển đầu từng đứa một, phải quên hết nha. Thì thầy nói chữ đó là không được đấy, là hư chùa, hư Phật, hư đạo pháp đấy. Thì thôi tôi còn ăn cái gì nữa, cho nên nó ngồi mạc kiếp, cùng tăng nhảy chơi, nhảy khác, còn e hổ họ được. Họ nói tôi là quỷ bán tài Phật, tăng như con như nó. Cho nên cái này á, tôi thưa thiệt các thầy, không phải tôi quỷ bán đâu. Mà thứ nhất là thời nay giáo lý phải đem cái giáo lý của Đức Phật ra làm cho lợi mình, lợi bản thân mình và lợi cho người khác, thì cái xã hội người ta mới chấp nhận. Còn mà mình dùng cái kiểu mà mơ mơ màng màng ảo ảo như như đó ha, mà để mà lợi dưỡng nó trước mắt coi như còn sống đẹp đẽ đấy, khó ngon làm đấy, nhưng mà cái mạng mạch của Phật giáo rất đen tối, phải bị tiêu tan. Bởi vì cái trình độ dân trí càng ngày người ta càng mở mang, chủ nghĩa xã hội người ta huấn luyện cái nào cũng phải thực tế, cái nào cũng phải cụ thể. Mình ra mình nói chuyện vô vật gian đường thì làm sao Phật pháp tồn tại được. Cho nên cái đó là cái mà cái đau đến vô cùng tôi lo lắng lắm. Mà lo lắng mà nói ra thì có những vị thông cảm, có những vị nghe được bằng lòng, còn cũng có những số không bằng lòng nghe được, rồi công kích rồi thủy bán tôi nghe lớn lắm, chứ không phải là yên ổn đâu. Cho nên đây thật là gì? Là giác giả, là người không mê, là người chuyển hóa tác dụng tâm lý đen tối xấu xa, trợ thiền não trở thành tâm lý tâm sáng tốt đẹp, giải thoát giác ngộ. Vậy thôi, chứ vì ai cũng có khả năng làm việc đó, không phải chỉ có sư tăng mới làm việc đó, mà cư sĩ cũng có quyền làm việc đó. Không phải dân tộc Việt Nam làm việc đó, mà dân tộc cả Âu Châu, cả Úc Châu, cả Thư Châu cũng đều làm được việc đó để rồi thành Phật. Vì cái bản thể là bất biến, mà cái dụng, cái nghiệp dụng thì tùy duyên như tôi nói nãy đấy. Về liên qua, liên qua này, có những đặc điểm mà các thứ hoa khác không có. Một là hoa sen nở, nở bùng ra đầy ra gương hạt và cánh, cánh nhụy. Hai là hoa sen vừa sớm nở, sớm nở. Ba là hoa sen vừa tồi lên mặt nước, này tồi lên mặt nước. Bốn là hoa sen còn ở dưới mặt nước, và năm là hoa sen còn lũ ở dưới bùn, này còn lũ dưới bùn. Hoa sen dù có năm hạng, năm cỡ khác nhau, đó là do thời gian chúng nảy nở, có trước, có sau, có sớm, có muộn. Nhưng trong đó có một cái đồng nhất là hoa nào cũng có cánh nhụy dương hạt y nhau. Do đó cho nên hoa sen á, người ta gọi là cái loại hoa nhan quả đồng thời. Nè, nhan quả đồng thời nghĩa là ngay trong cái nhân nè, là cái bông nè, đã có dương có, có hạt, mà chưa có một cái loại hoa nào như hoa sen. Như trong cái nhân là còn ở cái bình này nè, nó xé ra vẫn có vương và có hột, chẳng qua là vương hột nhỏ thôi. Cho nên thật ra lấy cái đó mà thí dụ để nói lên rằng tất cả chúng sanh dầu còn là phàm phu, nhưng mà Phật tánh ở trong mọi người đều sẵn hết,